Thưa các bạn, mùa vọc hay là mùa xuân của giáo hội, chúng ta, nhất là các bạn, khi mà nghe nói đến mùa xuân thì các bạn tưởng tượng ra là mùa xuân là phải xuân hồng, đúng không? Phải có pháo đỏ, rượu hồng, rồi mai vàng, nó rực lên. Nhưng mà các bạn nhìn lên trên cung thánh, nhìn lên lễ phục của chủ tế, các bạn thấy màu gì? Màu tím. Màu tím đây không phải là màu tím mà nó làm cho ta trùng lòng xuống. Màu tím đây không phải là những đồi hoa sim ơi, những đồi hoa sim tím chiều hoang biển biệt. Nó không phải là màu tím mà mình cảm thấy nó nặng lòng. Nhưng màu tím đây là nói lên cái sự mong đợi chờ. Ta gọi là mùa vọng. Vọng là gì? Vọng là ngóng, là mong, là đợi, là chờ. Ai chờ? Chờ ai? Bạn vẫn nghe bài hát chờ em chờ đến bao giờ, mấy thu thuyền đã xa bờ. Người ta đứng, hai người yêu nhau, chờ em chờ đến bao giờ, mấy thu thuyền đã xa bờ, rồi cầu mong cho mây về vui với gió, dù có qua bao đắng cay, muôn đời anh vẫn chờ em. Nhưng mà em đi lấy chồng mất rồi, con vẹt đã sang sông rồi, cho nên để anh này cứ ngóng, cứ trông, cứ đợi, cứ chờ, mà không bao giờ còn gặp lại người yêu của mình. Vậy thì mùa vọng này, mùa xuân mới của giáo hội này, các bạn thấy cái màu tím nó mang cái ý nghĩa là một cái sự đợi chờ. Mà đợi chờ đây không phải là đợi chờ trong vô vọng, mà đợi chờ trong một cái niềm hy vọng. Cho nên màu tím ấy, nó là cái thời gian đợi chờ. Nó làm cho ta nuôi cái niềm hy vọng. Ta mong, ta ngóng, ta đợi, ta chờ. Các bạn chờ ai? Các bạn chờ ai? Và ai chờ các bạn? Các bạn đặt câu hỏi, các bạn chờ ai? Các bạn chờ ai? Các bạn trẻ, bạn đang chờ ai? Nó to lên, các bạn chờ ai? Chờ Chúa, Chúa nào? Chúa nào? Chúa Giê-xu, Chúa Giê-xu. Đứng và các bạn vẫn hát rằng trời cao. Trời trời cao hãy đổ sương xuống, và ngàn mây hãy mưa đấng cứu độ. Trời đã đổ sương chưa? Đổ chưa? Rồi, mây đã mưa chưa? Mưa rồi, mưa quá trời đấy chứ. Mùa mưa lần trước, mùa mưa lần này, rồi đủ thứ mùa mưa hết mà. Mưa lần này lại bầy hầy hơn mưa lần trước. Rồi mùa mưa lần trước thì ít nước hơn mưa lần này. Thế thì trời đã mưa rồi, sương đã xa xuống rồi. Bao lâu? Khi nào? Ở đâu? Nào trả lời. Khi nào? Rồi con lên đây. Hay quá, bé giỏi quá. Rồi con lên đây coi. Mấy anh chị yền nhường cho thiếu nhi. Rồi. Khi nào? Mưa lúc nào con?
Mưa lúc nào ở trên trời.
Mưa lúc ở trên trời, đúng rồi. Lúc nào biết không?
Giáng kết.
Hả?
Tại... Tại Chúa Giê-xu ở trên cao, nó bị ướt rồi.
Chúa Giê-xu ở trên cao, nó bị ướt rồi. Rồi, con ở đâu đến?
Con ở bên dưới Giê-xu.
Con ở bên dưới Giê-xu. Cho mấy cháu tay hoan hô thưa anh chị em. Con ở bên dưới Giê-xu, mà Chúa Giêsu ở trên nó mưa xuống rồi, nó ướt rồi. Chúa Giêsu đã mưa xuống rồi, trời đã mưa rồi, đã đổ sương rồi, đã ướt rồi. Nhưng mà vấn đề là ta có nhận ra trời mưa đó hay không? Ta có nhận ra rằng Đấng Cứu Độ đã đến trần gian rồi hay chưa? Đến chưa? Đến rồi. Cách đây mấy ngàn năm, hơn 2.000 năm rồi, nay là 2011, mới sắp sửa 2012 rồi. Ở đâu? Ở đâu? Ở Bethlehem vẫn hát khen mừng Chúa Giáng sinh ra đời, Chúa sinh ra đời, Chúa đã đến rồi. Và con người ta có nhận ra Chúa không? Không. Thánh Kinh nói, người đến nhà các gia nhân người mà người nhà đã không tiếp đón người. Chúng ta vẫn cứ hát, chúng ta vẫn cứ ca, trời ca hãy đổ sương xuống, mà lúc sương xuống Chúa đến ta lại không nhận ra. Cũng như là những người Do Thái ngày xưa, bao nhiêu ngàn năm họ đợi, họ trông, họ chờ, rồi những tiên tri đã được sai đến nói cho họ biết về một Đấng Cứu Tinh sẽ xuất hiện. Bao nhiêu tiên tri được sai đến nói cho họ, rồi họ khao khát, họ đợi, họ chờ, họ hát trời cao hãy đổ sương xuống. Ấy thế mà khi trời đổ, Đấng Cứu Tinh đến trần gian, mưa xuống, sương xuống, họ không nhận ra. Tại sao họ không nhận ra, thưa anh chị em và thưa các bạn? Tại sao họ không nhận ra? Tại sao? Tại sao họ không nhận ra? Hả? Sao? Bạn, theo bạn, tại sao người ta chờ? Ví dụ, bạn có người yêu, hai người chat với nhau ở trên mạng, rồi cuối cùng hẹn nhau đến gặp, không nhận ra người mình yêu, vì lý do là ở trên mạng thì nó đưa cái hình rất là đẹp, nhưng mà gặp đó thì là một ông lão 70 chống gậy đến gặp mình. Ta không nhận ra, còn tại sao ta không nhận ra Chúa Giêsu?
Vì người ta chờ Chúa Giêsu đến như một vị vua, như một người huy hoàng lắm, chứ không phải là một người mà hèn mọn mà sinh ra ở trong máng cỏ.
Dạ, một tràng pháo tay thưa anh chị em và thưa các bạn. Tại vì đúng như thế, là người ta mong, người ta đợi, người ta chờ Chúa theo như là người ta nghĩ, theo như là người ta muốn, theo như là người ta mong, chứ không phải như là Chúa thực sự mà đến trần gian này. Người ta mong Chúa phải xé trời mà đến kìa. Người ta mong Chúa phải có tiền hô hậu ủng kìa. Có cờ binh rập trời, có bao nhiêu là hùng binh, rồi có này bao hùng binh tiến lên, phải như thế cơ. Nhưng mà không thấy chuyện đó xảy ra. Mà Kinh Thánh nói gì? Một trẻ nhỏ được chào đời và đặt nằm ở trong máng cỏ và trong hang bò lửa. Người ta không nghĩ, không thể tưởng tượng được rằng tại sao mà Chúa lại đến trong một cái thân phận một đứa bé nhỏ bé mong manh yếu đuối là như thế này. Người ta không nhận ra. Vì thế mà biết bao nhiêu lần người ta vẫn cứ chối từ Chúa, thậm chí là còn khai trừ Chúa nữa. Thưa các bạn, rõ ràng là như vậy. Người ta đã không đón nhận Chúa rồi, thôi thì cũng được đi. Nhưng mà người ta lại còn tìm cách để mà người ta tiêu diệt Chúa nữa, thưa các bạn. Vì thế mà tin mừng ngày hôm nay Chúa nói rằng các con phải tỉnh thức. Các con phải tỉnh thức. Và mùa vọng là mùa mà kêu mời mỗi một người chúng ta, các con phải tỉnh thức. Vì các con không biết ngày nào, giờ nào. Vì các con không biết khi nào, cách nào, như thế nào con người đến. Con người đã đến, Đấng Cứu Tinh đã đến, mưa, Đấng Cứu Độ đã xuống mà người ta không nhận ra. Cho nên, cho tới ngày hôm nay, người Do Thái vẫn cứ ngóng, cứ đợi, cứ chờ một Đấng Cứu Tinh như là họ mong, như là họ ước, như là họ chờ. Các bạn trẻ ngày hôm nay, chúng ta cũng dễ bị bé cái lầm về những cái chuyện đó, đúng không ạ? Nhất là bây giờ thời đại vi tính, mà thời đại điện tử, mà người ta quen nhau, bảo thưa cha, cha cầu nguyện cho con, chúng con sắp cưới nhau rồi, bảo bao giờ cưới, con chờ anh ấy về là con cưới. Bảo chúng con quen nhau lâu chưa, chúng con quen nhau được 2 năm rồi, 2 năm rồi vậy đã gặp nhau bao giờ chưa, dạ chưa gặp nhau bao giờ. Bảo sao kỳ vậy, dạ chúng con quen trên mạng, rồi con lướt mạng rồi bắt đầu là chat, bắt đầu là email, rồi bắt đầu gửi hình. Bảo cái hình nó hình như thế nào, dạ hình như anh ấy dễ thương lắm, hình như anh đẹp trai lắm, hình như anh ấy, rồi sao nữa, nói con nghe nói chuyện chưa, có nghe nói chuyện rồi, nói chuyện anh ấy tử tế lắm, anh ấy lịch sự lắm. Cái mà người phụ nữ ấy nghĩ tưởng ra một cái hình ảnh, em thường hay ước mơ mơ người yêu lý tưởng. Chúng ta cứ nghĩ là hình ảnh một cái người yêu lý tưởng mà mình mong ước, mình đợi, mình chờ. Nhưng mà cái ngày ra phi trường Tân Sơn Nhất đón cầm cái hình ấy chả thấy đâu cả. Chả thấy đâu cả, chỉ thấy một ông lão đang chống gậy đẩy cái xa lăn đi. Thì chúng ta mới thấy là mình lầm. Hoặc là có nhiều bạn trẻ chúng ta đi tìm những thần tượng âm nhạc chẳng hạn, thần tượng bóng đá chẳng hạn. Ôi U23 thì chả còn thần tượng nữa rồi, tan nát te tua rồi, không phải nói gì tới nữa rồi. Chúng ta đi tìm những thần tượng bóng đá, thần tượng ca nhạc, rồi thần tượng điện ảnh. Chúng ta cứ nghĩ rằng khi mà họ diễn như vậy ở trên màn ảnh, trên sân khấu, thì chắc là họ phải như thế, đúng không ạ? Cho nên khi mà tôi sang Philippines, tôi học ở đó 5-6 năm trời, thì người ta bầu một cái ông mà tổng thống. Ông tổng thống này, ông chỉ là một tài tử đóng phim thôi. Rồi mới hỏi là tại sao dân chúng đã bầu. Thì dân chúng trả lời là ông ấy đóng phim, chuyên môn đóng phim những anh hùng giống như là hiệp sĩ, cứu khốn, phò nguy. Thì người ta mới bầu ông ấy, và người ta nghĩ rằng ông lên làm tổng thống thì ông ấy sẽ là như thế đó. Nhưng mà cuối cùng thì ông ta là một tay ăn chơi vô độ, là một tay tham nhũng vô cùng, và người ta phải lật đổ lúc mà ông còn đang làm tổng thống. Bao nhiêu tiền bạc của dân Philippines thâu tóm hết vào trong vòng tay của ông ta, và họp là 12 giờ đêm đến 3 giờ sáng, chỉ rượu, chỉ ăn chơi, chỉ gái gú mà thôi. Thì thưa các bạn, rất nhiều lần chúng ta đã bị lầm vì cái mà ta thiếu tỉnh thức. Ta chỉ đánh giá người khác qua những cái bên ngoài thôi. Ta chỉ đánh giá người khác qua những cái bằng cấp họ có mà thôi. Ta đánh giá người khác qua những chức vị mà họ có mà thôi. Chứ ta không tỉnh thức để nhìn thật sự con người của họ là như thế nào. Cái thứ hai nữa, mùa vọng là cũng mùa mời gọi mỗi một người tỉnh thức để nhận biết chính mình là ai. Có khi ta không biết ta là ai. Cái mà ta làm tổng thống, ta làm kỹ sư, ta làm giáo sư, ta làm chủ tịch, ta làm ông này bà kia, đó là cái mà ta làm thôi. Đó là những cái chức vị, chức vụ mà người ta trao ban cho ta, hay là có khi ta giành, ta giật lấy, hoặc là ta còn ma mãnh hơn, ta mua bằng cấp để có được những cái chức vụ ấy. Những cái đó có phải là ta không? Không đâu. Cho nên ta sống trong ảo tưởng, không có tỉnh thức để nhận ra rằng đó không phải là ta. Đó không phải là ta. Giống như một người mà đóng vai ông vua, ta là vua lên hát cải lương, đi đi lại lại, khênh kha khênh khạng, rồi cuối cùng khép màn nhung lại, còn là vua nữa không? Hết rồi, vua đâu nữa mà vua. Cởi áo ra, bỏ mão xuống, trở thành phó thường dân Nam Bộ, lại cứ nghĩ rằng mình vẫn còn đang làm vua, cho nên cũng cứ bắt mọi người cứ phải cung phụng mình, cho mình là vua của thiên hạ. Anh chị em thấy một thời mà anh tài tử nào đóng phim Tôn Ngộ Không làm con khỉ ấy, nhớ không ạ? Anh ta tập riết rồi cuối cùng anh ta đóng bao nhiêu là tập xong rồi, đã hết phim, đóng phim rồi mà bây giờ anh ta không sửa được tướng nữa, lúc nào đi anh ta cũng khèo như đấy con khỉ vậy. Bảo sao vậy? Tại vì tôi tập nó ăn vào trong máu rồi, cuối cùng bây giờ không sửa được nữa. Mình tưởng mình là khỉ, rồi cuối cùng mình là khỉ thật. Thế thì Chúa mời gọi chúng ta trong mùa vọng này, hãy tỉnh thức để nhận biết tôi là ai, để nhận biết người khác là như thế nào, và quan trọng hơn cả là các bạn nhận ra Chúa đang hiện diện ở nơi những con người ấy. Chúa đang hiện diện ở nơi chính con người của bạn. và Chúa vẫn đến, Chúa đã đến, đang đến và sẽ đến trong cuộc đời của bạn qua những biến cố mà bạn gặp gỡ trong cuộc sống hàng ngày. Các bạn thử quay sang người bên phải, bắt tay họ một cái hỏi thăm cái giùm tôi coi. Quay sang người bên phải bắt tay hỏi thăm cái giùm coi. Quay sang người bên phải bắt tay hỏi thăm cái giùm coi à. Rồi quay sang bên trái bắt tay hỏi thăm cái cười với họ coi. Các bạn thấy người bên phải là ai? Là ai? Người bên phải đó có khi là chính bạn. Khi mà bạn cười với người ta cười với bạn. À, các bạn biết rằng mình là người ấy đấy. Người khác là cái gương để các bạn soi về chính bạn. Bạn mà gặp một ai mà bạn gườm vậy thì người ta có dám cười với bạn nữa không? Không đâu, người ta cũng gườm lại các bạn. Người khác là cái gương của các bạn đấy. Rồi các bạn có nhận ra rằng cái người bên phải ấy, người bên trái ấy là hình ảnh mà Chúa đang hiện diện không? Chúa đang đến với các bạn không? Hay là bạn đang chờ Chúa đến ở lúc nào nữa? Phải không? Bạn có nhận ra Chúa đó không? Nếu mà nhận ra Chúa đó, tôi đọc cho các bạn nghe. Những người mà họ nhận ra Chúa, họ sống như thế nào? Vì lát nữa đây, sau thánh lễ thì chúng tôi sẽ đi chuyến công tác Bắc Ái đến Hậu Giang, đến giáo xứ Tô Ma, giáo xứ Lương Thiện. Đi từ 8 giờ rưỡi tối hôm nay, chúng tôi đi cho đến 6 giờ sáng thì đến nơi. Trước khi đến đó thì phải đi 3 tiếng đồng hồ, đi đò vào trong rạch rất là sâu. Mà rạch lọp lúc nãy cha sở có giới thiệu cha xứ đến để xin giúp nhà thờ, là chúng tôi đã đến cái giáo xứ đó rồi. Xứ nghe cái tên là thấy khó đọc rồi, huống chi là đi vào đến nơi rạch lọp. Vào đó là chỉ có lọp bọp thôi chứ không khá được. Và đó là cái nơi mà khỉ ho gò gáy rồi. Chúng tôi đã đến và tặng quà rồi phát khám bệnh, phát thuốc riêng lấy ở đó rồi. Cha sở đang là cố gắng để xây dựng cái ngôi nhà thờ đó đó. Thì chúng tôi cũng đến nhiều cái địa điểm mà nó cũng có những cái tên mà nó khó gọi. Thì đến đấy, làm sao mà mình nhận ra được Chúa hiện diện nơi những người anh chị em đang là khao khát được giúp đỡ đấy? Làm sao mình nhận ra Chúa đã hiện diện nơi những cụ già mà run tay cầm 10 cái gói mì hoặc là 15 gói mì với lại 10 ký gạo đấy? Làm sao mà thấy được Chúa hiện diện nơi một em bé mà cả đời nó chẳng bao giờ cầm được chơi bóng mà nhận ra được như vậy? Thì chúng tôi sẽ sau thánh lễ này sẽ đi về cái mấy cái vùng sâu vùng xa ấy, đi mà mình nhận ra rằng là chỉ có Chúa dẫn đường thôi. Chứ còn nếu mà không có Chúa dẫn đường thì không có chi mà sống sót mà quay trở về được, thưa anh chị em và thưa các bạn. Gian khổ lắm. Rồi đến đó là 6 giờ, 7 giờ chúng tôi dâng lễ, sau đó là tặng ảnh, tặng tràng chuỗi, rồi khám bệnh, phát thuốc, rồi tặng quà cho một giáo điểm ở đó. Rồi lên đường đi tiếp sang giáo điểm thứ hai, rồi ăn đỡ bữa cơm trưa, rồi đi tiếp đến một giáo điểm thứ ba nữa. Rồi khám bệnh, phát thuốc, tặng quà, hết tất cả là 1.200 gia đình. Rồi 4 giờ chúng tôi dâng thánh lễ ở một giáo điểm thứ ba. Và lên đường trở về thành phố vào lúc 6 giờ chiều ngày Chủ nhật, thì về đến Sài Gòn là khoảng 4 giờ sáng ngày thứ hai. Thì hai đêm đi như vậy và một ngày ròng rã như thế, lênh đênh trên sóng nước, hoặc là không được thì đi bộ dọc theo những cái bờ kênh. Thì nếu mà không nhận ra được Chúa hiện diện nơi những người anh em mà nghèo hèn, mà vất vả, mà đầu tắt mặt tối, mà bán lưng cho trời, bán mặt cho đất, thì chắc chắn chúng ta sẽ không thể mà dấn thân đi được như vậy đâu. 150 em với mười mấy chiếc xe, bao nhiêu chục tấn hàng hóa đi như thế. Thì nếu mà không có những anh chị em chia sẻ, đóng góp, thì cũng không thể nào mà đi được. Mà làm sao người ta có thể chia sẻ, đóng góp được nếu mà ta không nhận ra rằng họ làm cái gì cho người khác là họ làm cho chính Chúa. Và Chúa đang đến với họ, đang gọi họ, đang kêu, đang mời họ. Chúa đang Giáng sinh ở nơi ấy. Có khi ta tìm Chúa Giáng sinh ở khách sạn 5 sao. Có khi ta tìm Chúa Giáng sinh ở trong nhà hàng nổi, lênh đênh. Tôi đi sang Trung Quốc vào dịp Noel. Hôm đó là ngày 21 tháng 12, gần Noel là ngày mà tôi chịu chức linh mục. Thì năm đó tôi sang bên Trung Quốc, đi đó 3 tuần, vào đúng dịp Noel. thì thành phố, những cái thành phố mà du lịch thôi là lộng lẫy xa hoa lắm, đẹp lắm, đèn điện nhiều lắm, mà chỉ thấy ông già Noel thôi, chỉ thấy hoa rồi đèn thôi, mà tìm mãi mà không thấy được hình ảnh của một thiên thần, cũng chẳng thấy được hình ảnh của một Chúa Giêsu hay là Thánh Giuse, Đức Mẹ đâu cả, không thấy, mà vẫn là cứ Merry Christmas với lại mừng Giáng sinh, nhưng mà không hề thấy tượng Giáng sinh đâu cả, chẳng thấy Chúa Mẹ đâu cả. Tôi mới hỏi mấy người khách du lịch, bảo mừng Giáng sinh mà mừng ai đây, bảo mừng Chúa Giáng sinh, bảo Chúa đâu, không biết, chẳng biết Chúa là ai, bóng chẳng thấy Chúa đâu cả. Tìm 3-4 thành phố đi suốt mà chả thấy. Cuối cùng thì đúng vào ngày 21 tháng 12 là ngày mà tôi chịu kỷ niệm mà lãnh tác vụ linh mục, thì nó đi ngang qua một cái con đường, tôi thấy một cái cây thánh giá nhỏ nhóc lên cao, cái mấy khách du lịch nó bảo Joseph, long long mày đang tìm cái này nè. Tôi giật mình tôi nhìn, có một cái ngôi nhà thờ bé tí vươn lên cao bằng một cây thánh giá, giữa biết bao nhiêu là những cái tòa nhà lộng lẫy xa hoa và đèn đóm rực trời, chỉ thấy thấp thoáng được có một cái cây thánh giá duy nhất mà thôi. Thì thưa anh chị em, Chúa đang Giáng sinh ở trong những cái nơi nghèo hèn, Chúa đang Giáng sinh ở trong những phận người mỏng manh yếu đuối, mà làm sao ta nhận ra được nếu ta không tỉnh thức như là bài tin mừng ngày hôm nay mời gọi. Có những con người đã tỉnh thức và họ đã sống như thế này. Chia sẻ với các bạn, một bạn trẻ đã nhận ra Chúa như thế nào. Thưa cha, như con đã tâm sự với cha, Chúa đã ưu ái ban cho con rất nhiều ơn. Con là một phóng viên của báo Thanh Niên. Từ việc tạo việc làm cho bạn con, giúp bạn con ở lại Sài Gòn, đến việc chữa lành 3 thứ bệnh con đang mắc phải. Để tạ ơn vì những ân huệ đó, con hứa sẽ góp 5 triệu đồng để cha và đội quân áo xanh đi làm bác ái vào ngày 27 tháng 11 này. Nhưng thưa cha, bây giờ con chỉ được có 3 triệu đồng thôi. Con nợ Chúa 2 triệu đồng. Tháng sau con sẽ nộp. Vì dạo này con đang mang thai, nên việc đi lại để tìm tin tức viết bài bị hạn chế. Vì thế trong tháng 11 con chỉ lãnh được tiền lương thôi, không có khoản tiền nhận bút nào, nên con phải trích lại 2 triệu để đóng tiền nhà. Số tiền ít ỏi này con nhờ cha mang đến những người nghèo dùng con. Con chẳng có gì hơn ngoài lời cầu nguyện cho họ được sức khỏe, sống phó thác vào Chúa và ngày càng có nhiều người chia sẻ giúp đỡ họ. Một phóng viên của báo Thanh Niên. Thì các bạn thấy, nếu mà cái người bạn trẻ ấy mà không tỉnh thức để nhận ra Chúa hiện diện nơi những người nghèo khổ, thì có lẽ con 5 triệu thì ta xài cả năm, mà xa tháng tới có lên đến 10 triệu ta cũng xài cả 10 triệu, rồi có tăng lương đến 50 triệu, có thấy đủ chưa? Vẫn chưa đủ, ta lại xài 50 triệu và lại Chúa, con lại khất với Chúa, đến khi nào con thành tỷ phú, con sẽ chia cho Chúa. Tỷ phú đã chia chưa? Chưa kịp chia đã nhắm mắt mất rồi, và tiền cũng chẳng được mang theo. Với một người bạn nữa: kính thưa cha, qua lời bầu cử của mẹ, con đã nhận được nhiều hồng ân của Chúa, đặc biệt là bệnh tật của con đã giảm rất nhiều. Con đã uống nhiều thuốc, nhưng đợt này Chúa cho con gặp thầy gặp thuốc nên bệnh của con đã khỏi, và nhiều bệnh lắm, đến ngay cả viêm xoang, viêm dạ dày của con đã bớt nhiều. Con nuôi con heo để mừng sinh nhật, nhưng còn một tháng nữa mới tới, mà biết ngày 27 này có chuyến công tác bác ái, nên con giết con heo trước, gửi thịt cha để mời người nghèo ăn sinh nhật của con. Vì mới nuôi và con vẫn phải uống thuốc nên heo của con còn gầy lắm, chỉ có nhiêu đây thịt thôi cha. Mặc dù là 20 tuổi, nhưng chưa một lần sinh nhật mà con có cái bánh gato vì con không giàu. Đây là một bạn 20 tuổi, bạn trẻ. Nhưng con biết còn nhiều người nghèo hơn con nữa, nên từ khi đỡ bệnh, con đã nghĩ ra việc nuôi heo làm sinh nhật, mời người nghèo hơn con đến ăn. Đây có lẽ là bữa tiệc lớn nhất trong đời con, cha, và cũng là ý nghĩa và hạnh phúc nhất. Cuộc đời con là một dòng nước mắt chảy dài, buồn nhiều, vui ít. Gia đình con có thể nói là một gia đình bệnh tật, từ già tới trẻ ai cũng bệnh, và bệnh tật đã lấy mất đi người bố đáng kính của con. Từ nhỏ con đã mang trong mình sự tự ti mặc cảm của bệnh tật, nên con không dám giao tiếp, giao du. Cuộc sống rất thầm lặng, cô đơn và chẳng có bạn bè gì nhiều. Bây giờ thêm bệnh tật nữa, con lại càng buồn hơn. Ngay từ khi bệnh trở nặng, con đã xác tín rằng thuốc trần gian không đủ đô rồi. Từ đó, con hết lòng tín thác và cậy trông vào Thiên Chúa nhân từ. Suốt 5 tháng trời, con sống hãm mình trong yên lặng, không cười, không nói chuyện tào lao trần gian, chỉ để nghiệm suy lòng thương xót của Chúa và tình thương Giáng sinh của Chúa. Nhờ thế mà con đã được bình an trong tâm hồn, được sức khỏe trong thân xác, và có được nghị lực để vượt qua những khó khăn trong thử thách của cuộc sống. Con xin gửi cha con heo gầy này. Và đây là một em nữa, nó nhận ra được sự hiện diện của Chúa nơi những người nghèo. Con là Mikael Yahui, hôm nay con được nghỉ học cùng với mẹ để đi lễ. Cha ơi, con có con heo đất đập ra được 50.000. Mẹ con cho con 150.000 đồng. Đáng lẽ 150.000 đồng này con đóng cho trường để đi chơi với các bạn, nhưng con vâng lời ba mẹ tặng cho các bạn khó nghèo hơn con. Con là Gia Huy, lớp 2. Thưa cha, con là mẹ của bé Huy. Tạ ơn Chúa và mẹ đã thúc lòng con ao ước đến với Chúa. Hôm nay con cùng với bé Gia Huy của con đến tạ ơn Chúa vì hồng ân Chúa ban cho gia đình con. Nhờ lời cầu nguyện của cha và cộng đoàn, chồng con đã khỏi bệnh đau cột sống hơn 10 năm và bệnh chàm ở chân. Con bị bệnh đau đầu viêm xoang hơn 20 năm. Bệnh loét bao tử, xương khớp đều đau hết mọi chỗ, nhưng nay đã bớt rất nhiều. Hôm nay con gửi cha một chút để tạ ơn Chúa và cầu cho các linh hồn. Con là Agatha Hương và con của con là Mikael Yahui. Thưa các bạn, thì chúng ta thấy rằng nếu mà mình tỉnh thức trong mùa vọng này, chúng ta xin Chúa cho mình có được cái tỉnh thức, được cái tỉnh táo, được cái tỉnh giác để nhận ra rằng mọi biến cố của cuộc đời của tôi, một sợi tóc trên đầu của tôi cũng không rơi xuống ngoài thánh ý của Chúa. Nó rơi xuống cũng ngoài thánh ý của Chúa. Vậy thì mọi biến cố các bạn hãy tập nhận ra đi, đó là hồng ân Chúa ban, khó chứ không phải dễ đâu. Vì thế mà Chúa mới bảo mình cần phải tỉnh thức chứ, đúng không ạ? Cái vui mình nhận ra là ân huệ của Chúa, mình hallelujah tạ ơn Chúa. Cái buồn, cái đau, cái bệnh, cái khốn khổ mình có nhận ra là quyền năng và lòng thương của Chúa dành cho ta không? Đó mới là khó. Rồi khi mà tình đến, ta phấn khởi hân hoan, người yêu của ta với ta dung dăng, dung vẻ, dắt tay đi lễ Noel, thì mình thấy ý rằng, ui giời ơi, tạ ơn Chúa vô cùng. Nhưng mà đến lúc mà nửa đêm khấn hứa đó, lúc mà Noel mà quỳ bên hang đá, mình con lẻ loi, con có nhận ra dấu chỉ của Chúa không? Khó lắm, phải tỉnh thức mới nhận ra được, thưa các bạn. Và ta phải tỉnh thức để nhận ra rằng những cái người mà dễ thương, những cái người giàu có, những cái người sang trọng, ta dễ muốn đến gần họ, ta muốn thân thiện với họ, thì ta có tỉnh thức để dám nhận ra rằng Chúa còn hiện diện nơi những con người mà cau có khó chịu, nơi những người nghèo khổ, nơi những người mà không có gì để cho ta, mà chỉ cứ xè tay ra để mà mong ta, có nhận ra không? Thưa các bạn, phải cầu nguyện rất là nhiều. Mời các bạn đứng lên và chúng ta cùng nhau hát lên bài Trời Cao Hãy Đổ Sương Xuống. Hát với tất cả ý thức của ta rằng, lạy Chúa, xin hãy đến với chúng con, xin mở lòng chúng con ra để chúng con tỉnh thức, nhận ra Chúa hiện diện trong cuộc đời chúng con. Trời cao hãy đổ sương xuống. Mời các bạn giơ hai tay lên, làm theo. Vâng.